Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, nhà văn Cao Năm, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh năm 1940, mất năm 2015. Từ năm 1978, ông công tác tại báo Hải Phòng cho đến lúc nghỉ hưu. Ông đã xuất bản hơn 10 tác phẩm gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, tiêu biểu như Người ngoài họ, Tiếng vọng, Áo xanh ướt đẫm, Con trai thứ, Gửi người trần gian, Bão đồng, Trăng rừng. Ông đã được tặng thưởng truyện ngắn báo Văn nghệ, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Hải Phòng, giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tam nông là mảng đề tài mà nhà văn Cao Năm dành nhiều tâm huyết và tạo nên dấu ấn trên văn đàn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Trăng Suông của nhà văn Cao Năm, khai thác đề tài này. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
Chút bộ quần áo hải quân trở lại quê nhà. Trong bữa cơm có đông đủ vợ chồng con cái. Ông Thuần nhìn cậu con mới giải ngũ hỏi: Nghĩa vụ xong rồi, thế về định làm gì hả con, để bố còn liệu? Cái sự liệu của ông đây, dẫu không nói trắng ra sợ vợ con hoang mang, chứ thực là liệu khoản tiền. Nghe nói chạy được một chân vào công ty nuôi trồng thủy sản hay quản lý thủy nông huyện bây giờ cũng rất tốn kém. Vậy nên bà Thuần mới nghe chồng nói với con trai thế, đã vội gàn: Thôi ông à, nhà mình đào đâu ra lắm tiền thế mà ông khởi ra? Nhưng cô con gái lấy chồng có cửa hiệu may trên thị trấn, hẳn cũng có máu mặt, liền bảo: Mẹ, cứ để bố hỏi cậu ấy xem ý định của cậu ấy thế nào. Nhưng theo chị thì cậu không nên ở nhà. Thời đại này, thanh niên sức dài vai rộng như cậu, có mấy đứa muốn ở nhà bám đất làng nữa đâu. Còn đi tốn kém bao nhiêu, cậu và ông bà lo được đến đâu thì lo, còn anh chị giúp. Đúng là có con gái lấy chồng giàu bằng ba châu mộng. Ông Thuần nghe mà nở ra từng khúc ruột, vội giục con trai: Có cả anh rể chị gái đây, thằng Thuận cứ nói thẳng nói thật nguyện vọng của con ra, để mọi người còn biết đường mà giúp con lo công việc. Ở nhà hay đi thoát ly cũng đều phải có tiền, chứ không tiền đến mua lược cũng không xong nữa là. Mà riêng anh thì 3 năm nghĩa vụ về, bố xem chừng chỉ đủ ăn tiêu 3 tháng thôi con à. Thuận từ nãy vẫn ngồi lặng nghe mọi người nói, toàn là những lời nói hay nói tốt vun vào cho cậu. Người không biết bảo Thuận lì, nói bao nhiêu cũng chỉ như là nước đổ lá khoai. Người biết thì bảo là Thuận cả nghĩ, trước mỗi việc lớn vẫn hay lặng lẽ thế. Kỳ thực, Thuận đã tính đát nước từ khi rời quân ngũ. Tiền Thuận có, không nhiều, cũng 5-7 triệu. Tiếng là đi nghĩa vụ quân sự, nhưng Thuận ở một đơn vị hải quân làm kinh tế. Nói cho dễ hiểu là nuôi trồng thủy hải sản ở ngoài đảo 3 năm kém 2 tháng 6 ngày. 3 năm ấy chất lại trong đầu Thuận bao nhiêu hiểu biết về chăn nuôi cá. Từ lúc bằng cái lái tre đến khi con nào con nấy nần nẫn như những chiếc quạt mo quạt nan, có con xách tay không nổi, phải đặt lên bàn mới cân được. Thế nên xin vào đâu, chứ vào công ty nuôi trồng thủy sản huyện, Thuận không ngại. Mà dẫu ngại thiếu tiền, thì đã có chị Hứa giúp cho còn gì. Thuận lễ phép thưa. Từ nãy đến giờ, bố mẹ và anh chị nói đều đúng cả. Nhưng con xin phép bố mẹ và vợ chồng chị gái cho con được nói thật cái điều mà con đã nghĩ từ khi còn ở ngoài đảo, là con muốn được làm chủ trang trại. Xã thông báo cho đấu thầu cánh đầm đuối hàng tháng trời, chỉ có 12 nhà ghi tên. Đến hôm bỏ thầu lại rụng 3 còn 9, thì 6 nhà anh em chú bác chung nhau thầu. Còn thực tế, có 3 nhà thầu độc lập là Thuận, bác Lập và ông Khỏa. Nhưng dẫu tính cả 9 nhà dự thầu, thì khi mở gói, cũng không có ai bỏ thầu tới 21 triệu như Thuận. Nhưng đấy là ý định của Thuận ngay từ đầu. Bỏ thầu cao là nhất định trúng. Và thế là Thuận đã trúng. Cánh đầm đuối năn lác là thế. Về tay bố con Thuận, quay đi quay lại chẳng mấy đã khác. Những người trong xã lâu lâu đi ngang qua không sao nhận ra nơi ấy trước là vùng đầm chiêm khô mùa úng. Bây giờ, người làng Phương mỗi khi đi qua đấy không ai gọi là đầm đuối nữa, mà quen gọi là vùng cá anh Thuận. Vùng đầm của Thuận trở thành trang trại chăn nuôi cá nổi tiếng, cung cấp cá thịt cho không chỉ Nhãn Tập Thể huyện. Tuần nào cũng có vài cuộc hội họp hàng trăm người ăn, mà nhiều nhà hàng khách sạn ở thị trấn thị xã cũng đánh xe về mua cá của Thuận, vừa bắt dưới vùng lên còn dẫy đành đạch. Bố Thuận tuổi ngày một cao, năm ấy ông đã ngoài 70, lại thêm nỗi nặng lòng thương con. Đêm hôm thường ra chiếc lều ngoài đồng sương xa gió lộng ngủ trông nom vùng cá, nên sức cùng lực kiệt. Đến nắng ráo cũng ít khi ra ngoài, nữa là những hôm mưa to gió cả như đêm nay thì chỉ còn có mình Thuận chèo chống ngoài vùng cá. Giữa lúc Thuận đang kẹp chiếc đèn pin vào nách, hai tay dồn hết vào cạnh sườn, cắp tấm lưới sắt chạy lại chỗ bờ đập, thì bỗng nhìn thấy trong màn mưa lây dây như có người chập chờn đi như chạy ra ngoài vùng. Vừa nhìn thấy Thuận đứng bên khóm chuối, Thao vội nhào tới. Cứ thể như là cái giây phút ấy cô đã chờ đợi hàng bao năm nay, giờ dẫu chỉ chờ có một giây cũng không thể kìm nén nổi. Thao ôm giết lấy Thuận, trà sát bộ ngực ngồn ngộn lên khuôn ngực trần còn nhớp nhám nước mưa của Thuận mà hổn hển lắp bắp. Em yêu anh lắm. Thuận ơi, mấy lần em định ra... Nhưng Thuận sợ có con ma xó nào ở giữa đồng không bông quạnh, vội đưa tay che miệng Thao. Động tác ấy làm Thao ngỡ Thuận muốn ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan với hàm răng trắng muốt của mình, liền vít đầu Thuận xuống hôn như mưa như gió. Khi Thao nhận từ Thuận những lời ngọt ngào và niềm khát khao kìm nén bấy lâu đã được toại nguyện, Thao nới rộng vòng tay, cùng lúc với tiếng Thuận nhỏ nhẹ. Đêm tối một mình ra vùng không sợ ma đầm đuối à? Làm quái gì có ma ở đầm đuối, chỉ có ma anh bắt em thì có. Thật không? Chẳng lẽ giữa đêm hôm mưa gió thế này, em ra tận đây với anh vẫn còn là giả à? Ừ, cầu trời không là giả. Nhưng chỉ sau cái đêm giông gió ấy đúng 7-7-49 ngày, Thuận nhận được giấy gọi lên xã nghe thông báo quy hoạch vùng láng. Thực ra, không phải mãi hôm ấy Thuận mới biết tin, mà từ cách đó hơn tuần, một tối trăng sáng mông lung, Thao vận chiếc áo màu xanh lơ như lẫn vào da trời, ào với chiếc lều con trên bờ vùng, làm Thuận đang nằm nghe đài, vội choàng dậy. Em làm cho anh giật nảy mình đến này, tưởng có đứa quăng lưới trộm. Mấy hôm nay trời trời, cá chép tức trứng,
đêm qua anh phải thức suốt đấy. Thế mà hai đứa con nhà Dần vẫn rình bờ bên kia, mãi gần sáng mới về. Đấy, thế có gớm không? Nghe Thuận nói, Thao chẳng những không tỏ ra tức giận đám con nhà Dần, chuyện trộm cắp vặt, hết gà vịt trong xóm lại cá mú ngoài đồng, mà còn nửa thật nửa đùa. Cứ như em thì mặc chúng bắt, đằng nào người ta cũng thu lại vùng, con giữ làm gì? Em buồn cười, cá trong vùng mình lại bảo là mặc cho chúng bắt à? Mà em bảo người ta thu lại vùng là thu thế nào? Ai dám vào đây mà thu nào? Anh, thì anh cứ bình tĩnh ngồi dậy nào. Thế nhưng phải ngồi sát lại chỗ em đây nhá, rồi hôn em đã cơ thì em mới nói cả. Mà yên nào, tay chân đừng có sờ soạng nhiều, em khó chịu lắm. Ừ, được rồi, nhưng anh phải bình tĩnh đấy. Hồi chiều em thấy hai anh ở huyện đi xe máy về, đưa cho anh Thảo em giấy tờ gì ấy. Em chỉ nghe lõm bõm họ nói với nhau thu hồi vùng láng. Mà ừ, cả đầm đuối mới tới mấy chục mẫu chứ. Họ bàn những gì mà lời qua tiếng lại lúc nhỏ lúc to lâu lắm. Em làm sao lợn ở ngoài sân nghe câu được câu chăng. Tức ơi là tức, tức ghê cơ. Lúc hai anh kia lên xe máy đi, em vào nhà vờ rót nước uống, hỏi anh Thảo, nhưng anh ấy lại chỉ đe. Này, không được nói ra bên ngoài, gây hoang mang dân chúng đấy. Thế có gì mà hoang mang, anh nhỉ? Nghe Thảo hỏi, Thuận như nghe người từ cõi nào, không còn đầu óc đâu mà tách bạch cho rõ ràng, làm sao dân chúng lại hoang mang được nhỉ? Nhưng đến hôm xã gọi lên thông báo quy hoạch vùng láng, thì dẫu tâm trạng rối bời, chứ sao lại không? Bao nhiêu năm trời đổ cả cơ nghiệp ra đấy, giờ bỗng chốc trắng tay lại trả dối. Thuận cũng cố căng tai ra nghe thông báo thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp, giá đất đền bù cho diện tích cấy lúa trồng màu. Mới đến đấy, những người thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng cánh đồng láng, ngồi kín hội trường ủy ban, đã nhao nhao lên, mỗi người một lời như ong vỡ tổ. Thuận vừa ngồi xuống, lại đứng lên, đi nhanh ra giữa hội trường. Nhưng từ phía trên bàn chủ tọa, chủ tịch Thảo, anh trai Thao, không biết có nhìn thấy Thuận mặt đỏ tía tai, đang len đám đông ra giữa, cũng đứng bật dậy. Bốn mắt nhìn nhau một giây. Khi Thuận vừa định cất lời, thì nghe tiếng ông chủ tịch ủy ban xã gọi đúng tên mình, nói như ra lệnh. Chú Thuận, ngồi xuống. Chú có hai mẫu đầm, tiền đền bù tới mấy chục triệu, còn thắc mắc cái nỗi gì? Cần ruộng ai làm? Tới đây chú lấy vợ, chắc gì vợ chú đã ở nhà làm ruộng thả cá mà giữ. Khi ấy, lòng còn đau như muối sát về nỗi đang có nghề nuôi cá gá bạc, mỗi năm thu hàng chục triệu đồng, thì đùng một cái, xã lại thu hồi. Nên Thuận cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới câu nói của ông anh vợ tương lai. Tiếp đến là những ngày tiếc ngần tiếc ngơ, dồn dập mượn người đánh bắt cá dưới vùng để kịp trả lại đầm cho xã. Không thì mất cả chi lẫn chài, vừa bị phạt trừ tiền đền bù, vừa bị bên dự án họ cứ thế cho xe đổ cát xuống lấp đầm, thì mất không biết cơ man nào là cá. Thuận không còn đầu óc đâu mà nghĩ tới câu Thảo nói, cũng không còn thời gian đâu tìm gặp Thao hỏi có thật như anh trai cô nói thế không. Để mà còn liệu đường. Mãi đến khi trả xong vùng đầm cho xã, lẽo đẽo theo các ông dự án hàng tháng trời còn thiếu, ngửa tay ra xin từng trăm từng chục tiền đền bù. Cuối cùng mới thanh toán được mấy chục triệu bạc về trả chị gái anh rể cả gốc lẫn lãi. Còn đâu mua chiếc xích lô kẽo kẹt, khi thì chở rau cá tôm cua cho mấy bà buôn đầu huyện bán cuối huyện. Khi thì chở những ông bà nhà quê ít tiền ra tỉnh, ngại đi xe ôm chóng mặt, tốn tiền thì ngồi xích lô, vừa đỡ tiền lại khỏi say xe. Nhưng dẫu buồn chán đến đâu, chứ sao không, đang làm chủ trang trại, mỗi tháng bán hàng tấn cá cho các nhà ăn, nhà hàng, khách sạn ở thị trấn, thị xã. bỗng chốc trắng tay, ruộng đất không còn, nghề ngỗng gì cũng không biết ngoài cái nghề nuôi thả cá. Buồn đến nẫu ruột nẫu gan, nhưng Thuận vẫn mấy tối liền lững lờ qua ngõ nhà Thao. Qua ngõ thôi, chứ không muốn vào. Từ sau cái hôm Thảo, anh trai Thao, nói vỗ mặt Thuận ở chỗ họp đền bù ruộng đất. Không hiểu sao, Thuận không muốn giáp mặt Thao. Nhưng lượn lờ ngoài ngõ mấy lần không gặp Thao ra ngoài hay đi đâu về. Thậm chí, chỉ cần nhìn thấy Thao dọn dẹp ngoài sân là Thuận có thể đánh tiếng để Thao biết mình đang chờ ở ngoài ngõ. Nhưng cũng tuyệt nhiên không. Bạn đến hôm lên thị xã, đăng ký xe xích lô. Về đến ngang đường, gặp Hồng, cô bạn ở gần nhà Thao. Mới biết Thao được anh trai xin cho vào làm ở cụm công nghiệp ngay vùng láng làng mình rồi. Nhưng chưa biết làm ở công ty nào, may mặc hay là giày dép, chế biến thức ăn gia súc. Vì nghe đâu ở đây cũng có những mấy công ty. Thuận nhận mẩu tin từ Hồng mà lòng cồn cào bao ý nghĩ. Nhưng cũng không mảy may nửa lời bóng gió trách Thao. Nhất là khi nghe Hồng nói, Thao nhờ có ông anh làm chủ tịch xã mà được nhận vào đợt đầu, lại được cho đi học ở Hà Nội, học bằng tiền công ty nuôi. Thì Thuận, dẫu chưa nguôi nỗi giận Thảo hôm nào, cũng thầm cảm ơn Thảo khéo thu xếp công việc cho Thao, mà biết đâu lại không đến lượt mình. Mới nghĩ đến đây, Thuận đã rùng mình, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Càng nghĩ càng rối lòng, càng thấy vành tai hâm hấp nóng vì ngượng ngùng và cả vì tức giận. Chẳng lẽ một người chỉ có niềm ham mê tạo dựng chỗ đứng vững chãi giữa vùng quê yên tĩnh mà bây giờ lại phải nấp bóng người khác? Cứ nghĩ đến đấy, Thuận đã thấy ngượng chín mặt. Một hôm, Thuận đang lững thững đạp xích lô đi đón khách thì gặp Hồng đèo bà chị gái đi cùng chiều từ thị xã xuống. Không biết từ hôm gặp Thuận đi đăng ký xe, Hồng đi đường có hay để ý người đạp xích lô mà vừa đi ngang qua đã nhận ra Thuận, vội dừng xe ngoái lại hỏi toáng giữa đường. Anh đi đón khách hay là đón hàng? Chở cho chị em xe hàng ở cụm công nghiệp láng lên thị xã có được không? Thuận dừng xe xuống đường. Cũng vừa lúc hai chị em Hồng dựng xe vào vệ đường quay ra. Hồng lướt nhìn khuôn mặt chữ điền có vùng trán xô và đôi mắt to với hàng lông mi dày của Thuận. Lòng bỗng man mác một nỗi buồn không biết từ đâu tới. Người đàn ông gần 30 tuổi đang đứng trước Hồng đây. Mới hôm nào còn là sự ngưỡng mộ của bao thanh niên trong làng ngoài xã. Cũng là niềm ước mơ của bao cô gái khát khao yêu. Thì bây giờ, trông mặt hốc hác, mắt thâm quầng và người gầy rộc đi, lại gầy rộc đi rất nhiều so với hôm gặp Thuận đi đăng ký xích lô. Hồng thoáng một giây nhận xét với tâm trạng buồn thương lẫn lộn, rồi quay giục chị gái. Chị lên xe đi. Có khi xuống dưới ấy gặp hàng quán, hai chị em ăn tạm cái gì, rãng vào nhận hàng, không tối về muộn là đói đấy. Chiếc xe lăn bánh, chị gái Hồng như giờ mới nhận ra xích lô là người làng. Mở túi sách, lấy bao thuốc lá quay lại mời. Chú à, chú hút điếu thuốc này. Cảm ơn chị, em không biết hút. Thế chú có biết uống bia không? Em chỉ biết chứ không thích uống. Người như chú bây giờ là hiếm đấy. Chả trách nghe con Hồng nói chú đi nghĩa vụ về dám một mình thầu cá cánh đầm đuối. Thế vừa rồi, xã thu hồi đầm có thanh toán cho chú được nhiều không? À, để thì còn, chứ bán thì mất. Mấy cái chục triệu bạc tưởng là to, nhưng khấu đầu trừ đuôi, còn được là bao? Sao có tiền chú không nhờ ai chạy cho vào cụm công nghiệp mà làm? Chứ đi xích lô thế này, suốt ngày lang thang ngoài đường, lúc nắng đã vậy, còn lúc mưa, khi khỏe, lại còn khi yếu. Câu hỏi của chị gái Hồng vô tình động tới lòng tự trọng cố hữu ở Thuận, làm Thuận bỗng thấy giữa mình với người đàn bà này như cách vời. Dù chị ta đang ngồi xích lô do chính Thuận đạp trên đường về địa phận làng mình. Mọi lần chờ người đi nhận hàng ở cụm công nghiệp Láng, giờ người ta gọi vùng đồng Láng của làng Phượng như thế. Thuận chỉ dừng xe ở phía ngoài xa, chứ không được vào gần bức tường bao xây gạch quét vôi trắng. Nhưng hôm nay, bà chị gái Hồng cứ bắt đưa xe thẳng vào trong, bốc hàng ở kho ra ngay xe, chứ không khuân vác đi lại mất công. Thuận hiểu rất nhanh, bà này chắc quyền thế, cũng... Không thì cũng phải có tay trong mới đưa được xe vào tận nơi. Thế thì tiện quá, nhân thể lại được biết những gì sau bức tường bao trắng loá kia. Mà từ khi có cụm công nghiệp đến giờ, Thuận Tiếng là người làng này, lại một tuần vài bận chở người chở hàng từ trong ấy ra ở nơi khác đến, nhưng cũng chỉ được đứng từ xa nhìn vào, chứ chưa lần nào được vào tận nơi. Ôi, bên trong quá là rộng. Vùng Láng trước riêng ruộng đã mấy chục mẫu mật điền, chưa kể đầm nuôi thả cá. Chả chăm bậm mấy cũng lớn nhanh chẳng kém nuôi ao tăng sản. Trong khu tường bao, những dãy nhà chỗ lợp tôn xanh, chỗ tôn nâu, dãy thì tường chắn tôn kín, dãy thì dưới tôn trên kính xám mờ. Nhà thì nhiều kiểu dáng thế, nhưng nhìn khắp cụm công nghiệp vẫn thấy bề thế ngăn nắp. Cứ hai hoặc ba dãy nhà lại thấy có khu để xe đạp, xe máy, chắc là của công nhân viên đến làm việc. Bỗng nhiên Thuận lại nghĩ tới Thao. Nghe đầu Thao đã đi học về, nhưng Thuận lai vãng mấy lần cũng chưa gặp. Thấy những người làm ở trong ấy bảo, giờ giấc ở đây căng lắm, sớm quá cũng chưa được vào, mà chậm một tí là phải quay về, coi như bỏ việc, có thể bị đuổi ngay tắp lự. Tiếng là làm ca, nhưng không phải là làm 8 tiếng đâu, mà có khi phải làm tới 10, 12 tiếng để kịp giao hàng. Nhiều người chưa quen, làm trong nhà máy về, ăn vội bát cơm là lăn ra ngủ như chết. Nghe người ta kháo nhau thế, Thuận nghĩ lại càng thương Thao. Người gầy gò chịu sao nổi với cường độ lao động căng thẳng như thế. Trước ở nhà, cắt cỏ bán cho Thuận cũng còn nhiều hôm gánh cỏ ra đến đầu bờ vùng, đặt xuống, thở như trâu, nữa là bây giờ vào làm trong cụm công nghiệp. Mà không biết Thao làm ở đâu, giày da, giày vải, may mặc hay là chế biến thức ăn gia súc. Tiếng Láng chỉ là cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở vùng nông thôn xa thành phố đến nửa ngày đường. Chứ chưa phải khu công nghiệp cao, nhưng đã mênh mông bể sở thế này biết đâu mà tìm. Chưa lại chả mênh mông, riêng vùng đầm Thuận nuôi cá đã mấy mẫu, chưa kể khu ruộng mật điền tới mấy chục mẫu. Bây giờ tất thảy biến thành những dãy nhà lợp tôn, những con đường trải nhựa, và ngoài kia là bãi để xe và tập kết nguyên vật liệu. Rồi cả những quán hàng ăn giải khát, bia rượu lúp xúp hai bên đường. Cánh đồng Láng ngày nào giờ khác gì một thị trấn thị tứ. Thuận cứ ngáo ngơ trở đi trở lại bên ngoài dãy nhà mái tôn xanh, tường chắn tôn trắng. Bên trên có kính mờ, nhưng người bên ngoài nhìn vào không thấy gì ở phía trong cả. Mà khi nãy chị gái Hồng lách cửa vào. Nhưng... ngáo ngơ đâu thì ngáo, Thuận vẫn phải để mắt đến cái xích lô nằm khuất chỗ đầu dãy nhà tôn xanh. Kìa rồi, chị gái Hồng đang lách cửa ra. Theo sau là ba người đàn ông to khỏe, người nào cũng vác trên vai chiếc bao bố căng phồng nặng đến lệch một bên người. Có tiếng chị gái Hồng gọi khẽ, xích lô. Thuận vội bước rào theo bàn tay vẫy vẫy, ra ý nhanh chân lên của chị ta. Khi Thuận đứng giữ xe cho một ông khuân vác xếp lại mấy chiếc bao cho cân, thì cửa dãy nhà tôn xanh lại mở. Xuất hiện một cô gái cao ráo nhỏ nhắn, vận bộ quần áo màu xanh da trời, trang phục của những người làm ở cụm công nghiệp Láng. Đã quen với màu trang phục ấy, Thuận cũng không để ý nhiều tới cô gái vừa từ dãy nhà tôn xanh bước ra. Bỗng Thuận giật nảy người khi nghe tiếng chị gái Hồng gọi giật giọng. Ơ kìa, em không đưa giấy cho chị, sao ra cổng được? Thuận vụt nhìn về phía có tiếng chị gái Hồng gọi. Thì ôi chao! Thuận có nhìn gà hóa quốc không thế này? Hẳn là không. Vì trên các ngã đường trong cụm công nghiệp mắc toàn đèn cao áp tỏa ánh sáng trong suốt. Nhỡ có rơi cây kim thì cũng nhìn thấy. Chẳng những thế, nền trời lại không một gợn mây, chỉ có vầng trăng tỏa ánh sáng mông lung xuống cõi trần. Thuận cũng vội bỏ chiếc xích lô, không kịp chèn bánh, vừa bước như chạy theo chị gái Hồng lại phía dãy nhà tôn xanh, vừa gọi. Thao, Thao ơi, anh đây, Thuận đây mà. Nhưng ở gần cửa ra vào, Thao chợt dừng chân, quay lại đưa cho chị gái Hồng tờ giấy, rồi vội vã chui tọt vào sau cánh cửa tự đẩy. Thuận đứng như trời trồng dưới ánh trăng xuông trong cụm công nghiệp láng. Chợt có tiếng chị gái Hồng rụt. Thôi, về đi em. Về mau, kẻo cái Hồng nó làm cơm rồi, chờ chị em mình sốt ruột.
Thưa các bạn, Thuận, nhân vật chính trong truyện ngắn Trăng Xuông của nhà văn Cao Năm, là một thanh niên từng đi nghĩa vụ quân sự, giải ngũ trở lại quê hương. Anh mong muốn đem những kiến thức về nuôi trồng thủy sản mà anh tích lũy được thời quân ngũ đem áp dụng tại quê nhà. Anh mạnh dạn đề xuất vay mượn người thân họ hàng để thỏa ý nguyện. Thuận đã trúng thầu và xây dựng trang trại nuôi cá ở đầm đuối. Bao khó khăn ban đầu, Thuận đã từng bước vượt qua. Những tưởng mọi việc sẽ xuôi trèo mát mái, nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra. Đây là nút thắt của tác phẩm, để từ đó những biến cố liên tiếp xuất hiện. Xã thông báo quy hoạch và thu hồi đất, trong đó có khu đầm đuối và trang trại nuôi cá của Thuận để xây dựng khu công nghiệp. Thuận không ngờ anh vừa bắt tay gây dựng trang trại thì phải bàn giao theo kế hoạch. Tâm trạng giằng xé đầy nuối tiếc của Thuận được nhà văn thể hiện trước những thay đổi quá bất ngờ. Bên cạnh đó là tình yêu của Thuận và Thao, em gái của Thảo, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cứ ngỡ với những gì đã có, họ sẽ ở bên nhau. Nhưng cũng vì việc liên quan đến Thuận và chủ tịch xã mà đôi lứa đã xa nhau. Chính ông anh vợ tương lai đã đưa ra ý kiến như đinh đóng cột, và Thuận không thể phản bác trong cuộc họp giải quyết đền bù thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp. Biến cố đó đã khiến Thuận và Thao mỗi người một nơi. Thao trở thành công nhân của khu công nghiệp với sự đỡ đầu của anh trai. Còn Thuận, bất đắc dĩ làm nghề chở hàng thuê trong cuộc mưu sinh. Tình yêu của Thuận và Thao đã bị hố sâu ngăn cách và càng trở nên xa vời, khó thu hẹp khoảng cách. Thao từ chỗ chủ động đến với Thuận đã dần dần rời xa anh. Nếu như trước đây Thao bạo dạn quyết liệt bao nhiêu thì sau này cô đã đổi khác. Mọi việc đã hoàn toàn thay đổi khi cả hai người đã rời quê lên phố mưu sinh. Hình ảnh Thao vội vã chui tọt vào sau cánh cửa ở khu công nghiệp và hình ảnh Thuận đứng như trời trồng dưới ánh trăng xuông nói lên nhiều điều về tình yêu và những khuất lấp trong cuộc sống bộn bề hôm nay. Với truyện ngắn Trăng Xuông, nhà văn Cao Năm góp thêm một tác phẩm sinh động về người nông dân và mang đậm hơi thở cuộc sống nông thôn.
VOV2 FM 96.5
kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.